Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, hàng năm vào ngày thứ tư lễ cho thì chúng ta lại có dịp nghe bài đọc kể chuyện tiên tri Jonah đi giảng cho dân thành Ninive. Và câu chuyện kết thúc ở chỗ là khi nghe tiên tri Jonah giảng thì cả dân thành, từ vua cho đến dân, đều mặc áo nhậm, đều ngồi trên đống tro bày tỏ lòng ăn năn sám hối, và Thiên Chúa tha thứ cho họ. Cái bài đọc nó chỉ có ngừng ở đấy thôi, bởi vì muốn nhấn mạnh đến lời mời gọi sám hối cũng như ý nghĩa của việc sức cho mà một lát nữa đây cộng đoàn chúng ta sẽ cử hành. Thế nhưng thưa anh chị em, cái điểm chính của sách Jonah nó không nằm ở chỗ đấy. Nếu anh chị em có dịp đọc Kinh Thánh mà đọc sách tiên tri Jonah ngắn thôi, có 4 chương, thì anh chị em sẽ thấy câu chuyện nó còn tiếp tục. Tôi không có ý kể hết câu chuyện, nhưng mà tôi đặt một câu hỏi thôi. Vậy thì khi ông tiên tri Jonah ông ấy đi giảng cho dân Ninive mà người ta ăn năn trở lại như vậy, hỏi ông có mừng không? Chắc anh chị em sẽ nói với tôi là mừng quá chứ còn gì nữa. Giả như có ông giám mục nào mà giảng ở giữa Sài Gòn rồi mà cả dân Sài Gòn mấy triệu người ăn năn trở lại với Chúa hết, thì hỏi ông có mừng không? Mừng quá chứ còn gì nữa. Chúa mà cho tôi giảng được như vậy thì giảng xong tôi chết tôi cũng mừng. Cho nên ông Jonah ông mừng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng thực tế không phải như vậy. Jonah giảng xong dân thành Ninive ăn năn trở lại với Chúa, thì tiên tri Giô-na nổi giận. Ông quay ra ông ấy nổi giận với Chúa, ông ấy giận dỗi Chúa. Anh chị em thấy có lạ không? Và lúc đấy chúng ta phải đặt thêm câu hỏi, sao cái ông này ông kỳ cục vậy? Thay vì ông ấy mừng rỡ thì ông ấy lại nổi giận làm sao? Đặt câu hỏi như vậy chúng ta mới hiểu được. Ông ấy nổi giận là bởi vì ông ấy ghét cái dân thành Ninive vô cùng. Ông ấy chỉ muốn Chúa giết hết chúng nó cho nó xong. Thành thử ra khi Chúa sai ông ấy đi giảng cho dân thành Ninive, ông ấy đâu có chịu đi. Ông ấy lên kế hoạch, ông ấy chạy trốn. Ông ấy đi tìm trốn sang một thành phố khác. Nhưng mà Chúa đâu có thua. Chúa nắm cổ, Chúa đưa về Ninive đi giảng tiếp. Ông đành phải giảng thôi. Ông ấy giảng nhưng mà trong lòng ông thì ông không muốn cho chúng nó ăn năn trở lại. Đến khi người ta ăn năn trở lại, Chúa tha thứ cho người ta, thì ông ấy nổi giận. Chúa lại phải vỗ về, ôn tồn giải thích cho ông ấy hiểu, chỉ cho ông ấy thấy lòng dạ của ông ấy nó nhỏ nhen, nó chật hẹp như thế nào. Thế anh chị em thấy câu chuyện thú vị vậy đó. Và lúc đấy chúng ta khám phá ra một điều này, hóa ra không chỉ có dân thành Ninive cần ăn năn sám hối, mà chính tiên tri Giô-na cần ăn năn sám hối. Hóa ra không phải những kẻ mà chúng ta gọi là tội lỗi cần ăn năn sám hối, mà là chính chúng ta. Chúng ta cần ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối ở chỗ nào? Ở chỗ phải thay đổi cái hình ảnh mình vẫn có về Thiên Chúa. Ông Giô-na ông ấy tin Chúa chứ, nhưng mà lòng dạ ông ấy chật hẹp nhỏ nhen. Ông ấy tưởng tượng Chúa cũng giống như ông ấy. Ông ấy chỉ muốn là Chúa vặn cổ dân thành Ninive cho nó chết hết đi là con mừng. Ông ấy biến Chúa thành dụng cụ của mình. Cho nên ông ấy cần phải sám hối, phải giã từ hình ảnh của một Thiên Chúa thích trừng phạt, một Thiên Chúa thích lên án, để nuôi dưỡng một hình ảnh Thiên Chúa đích thực, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa khoan dung, Thiên Chúa tha thứ. Bản thân chúng ta cũng thế. Chúng ta có thể tin vào Chúa đấy, nhưng mà đối với anh chị em, Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa có thực sự là một người cha yêu thương, quảng đại, bao dung và tha thứ không? Hay chúng ta cứ hình dung Thiên Chúa là một thẩm phán, ngồi đó chỉ rình rình chúng ta phạm tội thì đá xuống hỏa ngục? Chúng ta tin Chúa đấy, nhưng mà Chúa nào? Cho nên mùa chay là thời gian của sám hối. Sám hối sâu nhất là phải thay đổi chính hình ảnh mình có về Thiên Chúa. Làm sao để hình ảnh Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa là Cha yêu thương, thấm đẫm tâm trí chúng ta? Và nếu thực sự anh chị em và tôi tin vào một Thiên Chúa tình yêu như vậy, thì cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những tương quan hàng ngày của chúng ta với mọi người sẽ được đổi mới. Nó sẽ trở thành cái tương quan yêu thương. Và những việc đạo đức mà Chúa Giêsu nói ở trong bài Tin Mừng hôm nay đó, là nhằm mục đích tập cho chúng ta bước vào trong quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa. Ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái. Thứ nhất là ăn chay. Tôi xin lỗi nói anh chị em đừng có buồn. người Công giáo mình nếu mà so với các tôn giáo khác là hạng bét ở cái sự ăn chay. Cả năm ăn chay được đúng có 2 ngày, thứ tư lễ cho với thứ sáu tuần thánh, mà nhiều người là quên, tối xong đi ngủ mới nhớ là hôm nay ăn chay. Anh chị em nhìn sang bên Hồi giáo coi, một năm người ta ăn chay bao nhiêu? Cả một tháng Ramadan. Anh chị em nhìn sang bên Phật giáo coi, người ta ăn chay sao? Ăn chay trường. Mình một năm có 2 ngày, quên lên quên xuống. Cho nên nếu hiểu ăn chay ấy, chỉ là nhịn một chút thức ăn vào ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh, tôi thưa thật với anh chị em, nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà cái chính yếu là nội dung ở bên trong á, ăn chay là để giúp chúng ta tập bỏ mình, tập quên mình đi một chút. Đừng có lúc nào cũng coi bản thân mình là cái rốn của vũ trụ. Mục đích của ăn chay là như vậy, tập cho chúng ta bỏ mình, bớt đi những cái nhu cầu của bản thân. Mà bỏ mình để làm gì? Gắn với ăn chay là cầu nguyện, để chúng ta tập gặp gỡ Thiên Chúa nhiều hơn. Và Thiên Chúa này là Thiên Chúa của tình yêu. Gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện. Cầu nguyện không có đơn giản là cứ mỗi lần cầu nguyện thì mình xin xỏ, xin cái này, xin cái kia. Mà cầu nguyện đúng nghĩa là phải chúc tụng, phải tạ ơn. Bởi vì tất cả những gì con có và cả chính sự sống của con giây phút này là Chúa ban cho con. Cho nên con chúc tụng, con tạ ơn Chúa. Con xin lỗi Chúa vì con sống không đúng nghĩa là đứa con của Cha trên trời, là anh em của mọi người. Cái cầu nguyện giúp cho chúng ta đi vào trong cái sự gặp gỡ Thiên Chúa như thế. Để làm gì? Ăn chay cầu nguyện để làm việc bác ái. Nếu chúng ta nhịn ăn chẳng hạn như hôm nay, mọi khi hết 100 ngàn thì hôm nay chỉ hết có 50 thôi, rồi để dành 50 đó để mai xài tiếp, thế thì nghĩa lý gì? Mình giảm bớt đi chi tiêu cho bản thân mình để nghĩ đến người khác, để quan tâm đến những công việc bác ái xã hội, những công tác từ thiện, để tập cho mình bước ra quan tâm đến nhu cầu của anh chị em chung quanh, và nên giống Thiên Chúa tình yêu nhiều hơn. Ấy thưa anh chị em, trước khi cử hành nghi thức sức cho, tôi muốn dựa vào lời Chúa hôm nay chia sẻ với anh chị em một tâm tình mà tôi nghĩ ước mong nó trở thành định hướng cho mình sống cả mùa chay này, là thời gian xin Chúa giúp chúng ta tập bỏ mình, xin Chúa giúp chúng ta gặp gỡ Chúa nhiều hơn, xin Chúa giúp chúng ta biết quan tâm đến anh chị em chung quanh hơn. Và cách riêng, năm nay là năm phúc âm hóa đời sống gia đình, thì xin Chúa giúp chúng ta sống tinh thần đó ngay trong gia đình của mình, trong tương quan vợ chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em trong nhà với nhau. Được như vậy thì mùa chay đúng nghĩa là thời gian giúp chúng ta bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng và trở nên con người mới theo hình ảnh của Đức Giêsu Kitô đấng sống lại từ cõi chết. Amen.
Thank you. là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình thủy chung trở về với cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay ngài đỡ nào. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với ngánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền, tìm về tình yêu nơi Chúa, tình không theo úa, Chúa là khát khao của người khổ đau đi tìm ủi. Mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi, và ngài yêu thương nên đã chịu mang thánh giá nói lời khát khao cho tình vụt cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa.